Xin trân trọng kính chào toàn thể các bạn chị em trong hội thánh. Cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay chúng ta được trở lại ở trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhiều người đến với Chúa đông hơn. Cảm ơn Chúa đã ban sức khỏe cho các con cái của Chúa trong những ngày khó khăn vừa qua. Sáng nay chúng ta cùng thờ phượng Chúa ở trong cái tựa đề là lòng ước muốn, và câu gốc của chúng ta chọn trong sách Thiên Lành Giăng đoạn 14 câu thứ 13. Bất cứ điều gì các con nhân danh ta cầu xin, ta sẽ làm cho để Cha được tôn vinh trong con. Đây là lời hứa mà Chúa dành cho tất cả mỗi một người trong chúng ta. Và buổi sáng hôm nay chúng ta đến đền thờ này để thờ phượng Chúa trong đền thờ, cũng như là tất cả những con cái của Chúa đang ở tại nhà riêng thờ phượng Đức Chúa Trời, thì đây vẫn là lời hứa mà Chúa dành cho những người yêu kính Ngài. Thưa quý vị, có một câu chuyện của một người nọ. Trong một buổi sau khi đi làm về, mới nhớ là hôm nay là ngày sinh nhật của đứa con gái mình, cho nên anh ta phải ghé vô trong một cái tiệm nào đó để mua một món quà cho đứa con gái. Khi anh ghé vào trong cái tiệm Toy R Us bán đồ chơi cho trẻ con, thì anh thấy có mấy con Barbie trưng bày ở trên cửa hàng. Anh mới hỏi rằng một con Barbie doll như vậy thì bao nhiêu tiền? Người bán hàng mới trả lời bằng một cái giọng rất là khô khan: anh muốn mua Barbie nào? Con Barbie đi tập thể dục 19 đồng 95, còn Barbie đi với cái trái banh 19 đồng 95, Barbie đi chợ thì 19 đồng 95, Barbie mà đi ra biển tắm 19 đồng 95, còn Barbie đi vào night club 19 đồng 95, nếu anh mua cái con Barbie ly dị thì là 250 đồng. Người này nói: ủa, tại sao lạ vậy? Tại sao con Barbie ly dị thì lại đắt, trong khi những con kia thì chỉ có 19 đồng 95? Thì người bán hàng mới nói rằng: thì rõ ràng khi mà con Barbie nó ly dị thì nó sẽ được hưởng nhà của Ken nè, xe của Ken nè, bàn ghế của Ken nè, tất cả đồ dùng của Ken. Thì quý vị, đó chỉ là một câu chuyện vui, nhưng mà nó diễn tả cho chúng ta một điều rằng khi chúng ta trả một giá đắt thì dĩ nhiên chúng ta sẽ nhận lại một cái kết quả nó lớn hơn. Nếu chúng ta chỉ trả với những cái giá rất là tầm thường thôi thì chúng ta cũng sẽ chỉ nhận được những điều rất là tầm thường. Chúa Giêsu cho chúng ta một lời xin: bất cứ điều gì các con nhân danh ta cầu xin, ta sẽ làm cho. Phần lớn thì chúng ta thích chỉ đặt tới đó thôi. Bất cứ điều gì chúng ta xin thì Cha sẽ làm cho. Nhưng ít khi chúng ta đọc hết cái phần tiếp theo: để Cha được tôn vinh trong con. Có nghĩa là cái điều chúng ta cầu xin nó phải là điều mà cho Đức Chúa Cha được vinh hiển ở trong Đức Chúa Con. Chứ nó không phải chỉ là cái điều chúng ta cầu xin theo như một cái mong ước của mình rồi thôi. Vì vậy, để cho Đức Chúa Trời có thể được tôn vinh trong Đức Chúa Con thì những điều cầu xin của tôi và các bạn cho em phải là những điều cầu xin nhân danh Chúa. Nghĩa là những điều cầu xin làm vừa lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta xin Chúa dạy cho chúng ta qua phần Kinh Thánh chúng ta đã đọc với nhau hôm nay, cho chúng ta những cái bước trải nghiệm để chúng ta có thể đạt được đến những cái ước muốn, giống như là Elise đã được đạt đến cái ước muốn của mình. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt cho chúng ta trong giờ học lời Chúa. Con lời Chúa là Cha kính yêu của chúng con, buổi sáng hôm nay cho chúng con thì giờ để được tra xét lòng của chúng con trước lời của Ngài. Nguyện Chúa dạy cho chúng con bất cứ những điều gì sai lầm, thiếu sót, những điều gì chưa toàn hảo trong chúng con, thì chính luật toàn hảo của Chúa sẽ sửa lại mỗi tấm lòng của chúng con và giúp để chúng con có thể hiểu biết Chúa một cách đúng đắn hơn, thực hiện những điều Chúa mong đợi trong chúng con một cách toàn hảo hơn. Con dâng mọi sự cho Chúa và xin Chúa dạy cho chúng con lời Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Có ba điều mà tôi muốn cùng với các bạn cho em suy gẫm đến những cái bước tiên tri Elise đã trải qua để ông có thể kinh nghiệm được cái sự mong đợi, một cái ước muốn rất là cao mà Đức Chúa Trời đã ban ơn cho ông. Điều chúng ta suy gẫm với nhau thứ nhất đó là Bethel, ước muốn gần Chúa. Điều thứ hai chúng ta sẽ suy gẫm với nhau về Jericho, ước muốn để thắng hơn. Và cái điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau là Giô-đan, ước muốn thuộc về Chúa. Chúng ta suy gẫm với nhau điều thứ nhất là Bê-tên, ước muốn gần với Đức Chúa Trời. Câu chuyện cho chúng ta thấy rằng Chúa đã có một cái ý định là Ngài sẽ cất tiên tri Eli lên trời ở trong một cơn gió trốt. Và Eli cũng như Elise đã từ Gilgal đi ra. Không hiểu rằng cái ý muốn của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ như thế nào mà có nhiều môn đệ đều biết cái vấn đề này. là Đức Chúa Trời sẽ đem tiên tri Eli đi lên trời trong một cơn gió chốt. Eli đã cùng với Elise từ Gilgal đi ra. Cái tên Gilgal nó có nghĩa là một cái bánh xe đá, một cái bánh xe lăn. Nó diễn tả đến cái sự tiếp nối, cái việc tiếp tục. Chúa đã chọn Elise trở thành một người để tiếp nối cho cái chức vụ của Eli, và Ngài bắt đầu từ cái địa điểm Gilgal đó. Khi họ từ Gilgal đi ra thì có cái cảm nhận mà Eli nhận được Chúa dạy cho mình, đó là ông ta phải đi đến Bethel. Cho nên ông khuyên tiên tri Elise là thôi ngươi hãy cứ ở lại đây đi, bởi vì Đức Chúa Trời đã gọi ta đi đến Bethel. Thế nhưng Elise đã đáp rằng nguyện xin Chúa hằng sống chứng giám rằng hễ ngày nào thầy còn sống thì con sẽ không rời xa thầy. Vậy họ cùng nhau đi xuống Bethel. Bethel là một thành phố nằm cách Gilgal khoảng chừng 11 dặm về phía nam. Và họ đã vâng theo lời Chúa để tiếp tục đi về thành phố Bethel đó. Cái tên Bethel có nghĩa là nhà của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta thấy câu chuyện liên quan đến Bethel, nhà của Đức Chúa Trời, đó là câu chuyện của ông Gia-cốp. Sau khi đã có cái sự tranh chấp về cái quyền lợi đối với anh của mình rồi thì Gia-cốp bị anh mình ghét bỏ cho nên phải tìm cách chạy trốn. Và trên đường mà ông chạy trốn như vậy đến một cái thành phố mang tên là Luzer, mệt quá ông ta nằm nghỉ. Thì nằm thấy một cái giấc chiêm bao là có một cái thang bắt từ đất đi lên trời. Rồi trên đó có những thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên đi xuống. Khi ông giật mình tỉnh dậy thì ông sợ quá, ông nói rằng ở đây thật là nhà của Đức Chúa Trời. Bởi vì ở đây bày tỏ về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cho nên ông mới đổi cái tên, đặt cho cái thành phố ở tại đó mang tên là Bethel. Từ đó Bethel trở thành cái tên mà Gia-cốp đã đặt cho thành phố Luzer. Ở Bethel đó là cái địa điểm mà lần đầu tiên khi Abraham được Chúa gọi để rời bỏ Mesopotamia đi về xứ Canaan này, thì Chúa đã dẫn ông đi đến cái vùng đất này. Và ở tại đó ông đã lập cho Chúa một cái bàn thờ để cầu khẩn dâng Đức Chúa Trời. Cho nên khi Gia-cốp đã nhận ra được rằng những gì Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho ông trong cái giấc chiêm bao đó, Chúa nói cho ông về cái lời hứa rằng là Chúa sẽ ban cho dòng dõi của ông nội ông là Abraham, cha ông là Isaac và ông là Gia-cốp một dòng dõi đông đảo. Và Chúa hứa rằng là ông bất cứ đi đâu thì Chúa cũng sẽ đi với ông, rồi sẽ đem ông trở về lại cái vùng đất này là cái nơi mà Chúa đã hứa dành cho. Vì vậy lòng của Gia-cốp rất là cảm ơn Đức Chúa Trời, và ông đã thiết đặt ở tại đây một cái bàn thờ để ông thờ phượng Đức Chúa Trời. Như vậy hãy nói đến Bethel tức là nói đến cái nơi để mà thờ phượng Đức Chúa Trời. Hãy nói đến Bethel tức là nói đến cái nơi để mà chúng ta có thể giao thông được với Đức Chúa Trời, để chúng ta được đến gần với Đức Chúa Trời. Hãy nói đến Bethel tức là cái nơi mà chúng ta có thể lắng nghe được tiếng của Chúa khuyên dạy mình. Hãy nói đến Bethel có nghĩa là cái chỗ để chúng ta có thể biết được ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho mình là gì. Nghe được lời hứa mà Chúa dành cho chúng ta những cái sự ban cho đó là gì. Bethel là nơi mà Đức Chúa Trời sẽ huấn luyện để một người có thể trở thành một người phục vụ Đức Chúa Trời. Như vậy thì Bethel của tôi và các ông bà anh chị em là ở đâu? Để chúng ta có thể nghe tiếng của Chúa, để chúng ta có thể được nghe Chúa khuyên dạy mình, để nghe những lời hứa Chúa ban cho mình, để thấy được sự dẫn dắt, để biết được ý muốn của Đức Chúa Trời và sự huấn luyện để chúng ta trở thành một người phục vụ cho Chúa. Có những người biết được cái sự việc mà Chúa sẽ đem ông Eli đi lên trời. Ở trong câu thứ 3 nói rằng một nhóm tiên tri ở Bethel đó đi ra đã gặp Elise và nói rằng anh há không biết hôm nay Chúa sẽ cất thầy anh lên sao? Chúng ta không biết tại sao những người tiên tri này biết, nhưng mà cái việc cất tiên tri Eli lên trời đó là một điều mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời tỏ ra cho nhiều người biết, và những tiên tri ở tại Bethel họ cũng biết. Nhưng mà Elise nói rằng tôi biết và xin anh em đừng nói gì nữa. Biết nó là một chuyện, nhưng mà có ước muốn hay không lại là một chuyện khác. Biết được rằng là thầy của mình sẽ được Đức Chúa Trời cất lên, nhưng tất cả những tiên tri họ chỉ biết về sự kiện đó thôi. Nhưng tiên tri Elise thì lại có một cái ước muốn. Tôi nói thật với thầy rằng là hễ bao lâu thầy còn sống, tôi sẽ không bao giờ rời xa khỏi thầy. Có một cái ước muốn làm thế nào đó mà mình có thể trở thành một người giống như Elise để phục vụ Đức Chúa Trời một cách hiệu quả hơn. Không phải chỉ mang một cái chức vụ tiên tri hay là được Chúa ban ơn cho để lâu lâu nói một lời tiên tri nào đó rồi thôi. Nhưng làm sao để đời sống mình trở thành giá trị hơn cho Chúa, đó là cái ước muốn của tiên tri Elise. Vì vậy Elise quyết định không rời xa khỏi thầy của mình. Ngày hôm nay có lẽ chúng ta được nghe dạy về lời của Đức Chúa Trời, được khuyên nhắc ở trên những cái lĩnh vực khác nhau. Làm thế nào để chúng ta có thể bày tỏ tấm lòng chúng ta yêu Chúa, bày tỏ được cái tinh thần từ bỏ bản thân của mình rồi vác thập tự giá mình mà theo Chúa. Làm thế nào để chúng ta vâng giữ lời Đức Chúa Trời, làm thế nào để chúng ta sống với Thánh Linh và Thánh Linh làm việc qua cuộc đời của chúng ta. Có lẽ những điều đó chúng ta liên tục nghe giảng từ năm này qua năm kia. Nhưng có bao nhiêu điều chúng ta biết mà chúng ta ước muốn nó thành hình ở trong đời sống của chúng ta. Đời sống đòi hỏi phải có một cái sự trả giá. Chúng ta càng tập sống kỷ luật, càng tập để vâng lời Đức Chúa Trời chừng nào, thì chúng ta sẽ càng liên tục khám phá ra Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng diệu kỳ. Chúng ta có thể bị ngăn trở, chúng ta có thể bị chê cười, nhưng chúng ta phải trả giá để theo Chúa. Chính tiên tri Eli đã nói với Elise rằng thôi ngươi hãy ở lại tại dinh danh này đi, vì Chúa kêu gọi ta đến Bethel. Nhưng mà lòng của Elise thì tôi quyết định không rời xa thầy. Thầy đi đến Bethel, tôi sẽ đi đến Bethel. Ở trong tinh thần của ông Elise có một cái sự khao khát. Cái sự khao khát mà sau này ông nói với ông tiên tri Eli được bày tỏ ra ở trong câu thứ 9. Khi Elise đi tới Giô-đan rồi hỏi rằng là bây giờ anh có ước muốn cái gì không? Tại vì cứ thấy ông này đi theo mình hỏi, bây giờ anh muốn cái gì? Thì Elise đã nói lên cái ước muốn của mình là con muốn được thần của thầy hành động trên con gấp đôi. Ồ, cái ước muốn này khó quá. Được như thầy của mình đã là một điều khó rồi. Vậy mà Elise lại, tôi muốn thần của thầy sẽ hành động ở trên tôi gấp đôi. Đây là một việc khó, Eli không thể thỏa đáp cho cái nhu cầu này. Eli cần phải làm thế nào giúp đỡ được cho Elise thấy được rằng tuy ông không có thể giải đáp được, nhưng mà Đức Chúa Trời có thể giải đáp được, bởi vì Đức Chúa Trời thấy cái quyết tâm ở trong lòng. Khi Chúa đã hứa ban Thánh Linh của Chúa cho các môn đệ đầu tiên, thì Chúa nói với họ rằng là các ngươi hãy chờ ở trong thành cho đến khi nhận lấy điều mà cha ta đã hứa. Điều mà Đức Chúa Trời đã hứa cho các môn đệ đầu tiên đó là gì? Đó là Chúa sẽ ban thần của Đức Chúa Trời. Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ ngự vào ở trong đời sống loài người chúng ta. Đây là một điều mà từ sau khi Adam phạm tội thì thần của Đức Chúa Trời không còn ở trong loài xác thịt nữa. Ở trong đời cựu ước thì thần của Đức Chúa Trời có thể đến với một người, hành động qua trong người đó, nhưng mà thần Đức Chúa Trời không có ở luôn với người đó. Nhưng cho đến đời con ước thì Chúa Giê-xu hứa với chúng ta một điều rằng ta nài xin cha ban cho các ngươi một đấng yên ủi để ở với các ngươi đời đời. Cho nên đây là một sự kiện mà trong cựu ước không có, chỉ có lời hứa của Chúa Giê-xu hứa trong đời con ước thì việc này mới xảy ra mà thôi. Và chúng ta thấy các môn đồ của Chúa nhận lấy cái điều Chúa nói như thế này thì họ đã làm gì? Trong sách Công vụ các sứ đồ nói rằng họ tập hợp với nhau ở trên một phòng cao. Có đến khoảng chừng 120 môn đồ họ tập hợp lại với nhau ở trong đó. Nhiều môn đồ khác theo Chúa Giê-xu thì họ không có mặt. Họ biết về những sự kiện đã xảy ra. Họ biết về những diễn biến đã xảy ra cho Chúa Giê-xu. Họ thấy được sự giảng dạy cũng như là pháp lạ Chúa Giê-xu đã làm. Nhưng mà trong lòng của họ nó không có sự khao khát. Cho nên khi Chúa nói với bà Mary Magdalene về báo cho các môn đồ của Ngài là phải tập hợp lại để nhận lấy cái điều mà Chúa ban cho, thì họ đã tập hợp với nhau ở trong một cái phòng cao tại Jerusalem. Họ làm gì ở trong cái phòng cao đó? Họ không tập hợp với nhau để ngồi tán gẫu chuyện Covid. Họ không có tập hợp với nhau để bàn về cái công chuyện làm ăn đánh cá như thế nào cho nó phát triển. Họ không hợp với nhau để mà chơi game điện tử. Họ làm gì? Họ kiên trì cầu nguyện liên tục trong 10 ngày. Đây là cái thái độ để chờ đợi cái điều Chúa hứa ban. Những môn đồ đầu tiên họ đã hợp lại với nhau cầu nguyện kiên trì liên tục trong 10 ngày. và rồi họ đã nhận điều mà Đức Chúa Trời đã hứa. Những gì chúng ta đang học ở trong lời của Chúa ngày hôm nay, cái sự ước muốn của chúng ta muốn có được những điều đó theo cái tinh thần của các môn đồ đầu tiên, muốn có Thánh Linh của Đức Chúa Trời hay không? Những gì Chúa hứa với họ là những gì Chúa hứa với chúng ta. Những gì Chúa đã hứa trong Kinh Thánh là những gì Chúa đã hứa cho chúng ta. Và tất cả những con người nào có một tấm lòng khao khát trả giá, Chúa sẵn sàng để đem tất cả những điều đó đến cho họ. Và thưa các bạn chị em, họ đã kiên trì cầu nguyện liên tục, cho nên Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã giáng lâm ở trên cuộc đời của họ và cuộc đời của các môn đồ Chúa. Của 120 môn đệ ở trong phòng nhóm đó đã được thay đổi. Họ trở thành những đồ dùng giá trị cho Chúa Giê-xu để công bố tin lành. Mà từ đó ngày hôm nay chúng ta nhận được tin lành của Chúa Giê-xu. Năm 1841 có một giáo sĩ người Anh mang tên là ông David Livingstone. Ông ta đi đến tại vùng Nam Phi để phục vụ Đức Chúa Trời, nhưng mà chỉ có một mình. Công việc thì rất là khó khăn, gặp rất là nhiều hoạn nạn, thử thách. Sau đó thì hội truyền giáo ở tại Anh mới viết một lá thư cho ông và nói rằng có một số người họ cũng muốn đến để giúp đỡ cho ông ở tại đó. Nhưng có cái cách nào là cái cách dễ nhất để họ có thể đến được ở tại đó thì xin ông cho biết. Ông David Livingstone trả lời rằng nếu như có những người họ đang tìm một cái con đường dễ nhất để mà đi thì xin hãy nói với họ rằng hãy ở lại tại Anh Quốc đi. Tôi chỉ muốn có những con người bằng lòng đến đây cho dù rằng không có một con đường nào cả. Thưa quý vị, chúng ta phải trả giá trong sự phục vụ Đức Chúa Trời. Bởi vì sự phục vụ Đức Chúa Trời nó không có giống như chúng ta đi dự một cuộc picnic ở ngoài trời. Nó không giống như là chúng ta đi dạo công viên. Sự phục vụ Đức Chúa Trời là một công việc khó khăn. Nó đòi hỏi sự cố gắng. Nó đòi hỏi sự tập luyện, sự bền lòng của mỗi con người. Câu gốc Chúa nói với chúng ta rằng bất cứ điều gì các con nhân danh ta sẽ làm cho để Cha được tôn vinh trong con. Chúa làm cho chúng ta không phải chỉ để thỏa đáp cái đòi hỏi của chúng ta, nhưng nó có mục đích của sự ban cho đó là gì? Để Cha được tôn vinh trong con. Elise có một cái nguyện vọng là thần của Đức Chúa Trời sẽ tác động trên mình gấp đôi. Cảm ơn Đức Chúa Trời, Chúa nhậm lời cầu xin này của tiên tri Elise. Tiên tri Eli trong quá trình của chức vụ ông thì ông chỉ làm có 9 phép lạ. Và tiên tri Elise trong quá trình phục vụ Đức Chúa Trời thì ông làm 14 phép lạ. Cái số lượng cao so với tiên tri Eli thầy của mình đã làm. Vấn đề không phải là Elise là người giỏi hơn, nhưng vấn đề là thần của Đức Chúa Trời đã nhận lấy cái ước muốn của Elise và Ngài đã hành động. Vì vậy tôi và các bạn cho em ngày hôm nay chúng ta có cái ước muốn không? Cái ước muốn để chúng ta được gần Chúa hơn. Cái ước muốn để Chúa có thể làm cái gì đó trên đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không có ước muốn thì có lẽ chúng ta giống như những tiên tri ở tại đây, biết những vấn đề nhưng mà không thèm khát để được hưởng những vấn đề đó. Chúa sẽ không thể làm gì được, bởi vì Đức Chúa Cha không thể được sáng danh ở trong mỗi cuộc đời của chúng ta qua cái việc mà Đức Chúa còn hành động. Điều thứ hai, chúng ta mong ước để có thể có được một cái giá trị phục vụ Đức Chúa Trời, đó là Jericho, ước muốn để thắng hơn. Sau khi họ đã đi đến ở tại Bethel rồi thì Chúa lại có một cái khả tượng khác cho tiên tri Eli. Và bây giờ Eli nói với Elise rằng bây giờ thì Chúa muốn ta đi đến tại Jericho. Họ đã từ phía bắc đi 11 dặm xuống phía nam. Bây giờ Chúa kêu gọi ông Eli là từ chỗ đó đi về ở phía đông, về hướng của thành Jericho. Thưa quý vị, nói đến Jericho, đó là một cái kỷ niệm mà Đức Chúa Trời đã làm cho dân sự của Chúa khi Chúa đã bắt đầu đem họ đi đến cái vùng đất hứa đó. Jericho là một thành trì kiên cố mà dân Israel cần phải phá vỡ để họ có thể đi vào ở trong vùng đất hứa. Họ đã trải qua nhiều trở ngại ở trong đồng vắng rồi, nhưng bây giờ đứng trước cái vùng đất Chúa hứa ban ngay trước mặt đó, nhưng mà sừng sững ở trước mặt họ là một thành Jericho kiên cố không thể phá vỡ được. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã phá vỡ cái sự kiên cố của thành này, bởi vì lời hứa của Chúa là dân sự của Chúa sẽ phải được vào ở trong vùng đất mà Ngài đã ban cho. Nhưng họ chiến thắng bằng cái gì? Có phải bằng sức mạnh quân sự của họ không? Có phải bằng sự khôn ngoan của họ không? Không, họ chỉ chiến thắng Jericho bằng sự vâng lời mà thôi. Mỗi ngày đi chung quanh thành Jericho một lần. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ sáu như vậy. Cho đến ngày thứ bảy thì đi chung quanh thành Jericho bảy lần. Hàm giáo ước đi trước, họ đi theo sau. Chỉ vậy thôi. Nhưng mà sau khi họ đã đi chung quanh thành bảy lần trong ngày thứ bảy rồi thì họ la lên, thành sẽ tự động sụp đổ xuống. Rồi mỗi người sẽ tiến vào trong thành theo ngay trước mặt của mình. Thế có vẻ đây là một sự tấn công lạ lùng quá. Một ao ước nhưng không bằng sức của người hành động mà là bằng năng lực của Đức Chúa Trời tác động. Và người ta giành sự chiến thắng ở trong vinh quang vì Đức Chúa Trời vừa dọc cho họ. Vì vậy Jericho sẽ làm cái hình ảnh cho một cái bức tường kiêu hãnh ở trong lòng của mỗi con người chúng ta. Mà những bức tường kiêu hãnh đó khó để phá vỡ lắm. Có những con người kiêu hãnh về kiến thức của mình, có những con người kiêu hãnh về địa vị của mình, sự giàu có của mình ở trong thế gian này, cái danh vọng mà những người khác họ tôn tặng cho mình, vân vân. Những cái kiêu hãnh của xác thịt này làm cản trở cho những con người đi đến phục vụ Đức Chúa Trời. Và nếu bức tường thành Jericho trong tôi và các ông bà anh em không bị phá đổ xuống, nếu chúng ta không thắng hơn nó, chúng ta không thể nào trở thành người phục vụ Đức Chúa Trời được. Jericho là một nơi mà người ta sản xuất bánh mì, cho nên đi ở trong không khí đó thì người ta ngửi được mùi bánh ở nhiều nơi. Vì vậy người ta đặt cho tên của thành phố này là Jericho, có nghĩa là một nơi tỏa mùi hương. Khi nói đến cái gì mà tỏa mùi hương thì nó dùng để nó quyến rũ những cái khác đến. Ví dụ như một cái hoa thì Chúa cho nó có những mùi hương để nó tỏa mùi hương và nó quyến rũ những con ong, những con bướm lên. Để làm gì? Để nó có thể tiếp nối cái cuộc sống của nó. Nếu mà hoa mà không có được ong bướm đem những cái phấn truyền thụ cho nhau thì những cái hoa đó, những cái loại cây đó nó không có sinh tồn. Cho nên Đức Chúa Trời cho những cái loại hoa có một cái khả năng để quyến rũ những con ong, những con bướm đến để nó có sự sinh tồn. Thành phố Jericho là một nơi mà nó thơm lừng với mùi bánh mì ở trong cái không gian đó. Jericho đang làm cái hình ảnh về những cái sự quyến rũ, về những cái điều mà trong thế gian này đang giữ chân đời sống của những người con Chúa, làm cho con dân của Đức Chúa Trời không dám trả giá để sống cho Đức Chúa Trời. Có quá nhiều điều trong thế gian này, có thể đó là công việc làm ăn của tôi và các bạn kia, có thể đó là những thú vui của bạn bè, có thể đó là sự giàu có, sự thành công của chúng ta về cuộc sống ở trên đất này. Biết bao nhiêu điều từ trong thế gian này đang giữ chân nhiều con dân của Đức Chúa Trời. Nếu như tất cả mọi tín hữu đã đến đây thờ phượng ở trong hội thánh của chúng ta mà trở lại trong sự thờ phượng thì chừng này ghế không đủ. Bảo đảm chừng này ghế xếp ở trong nhà thờ không đủ. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy rằng còn có rất nhiều ghế trống, phải không? Cái gì đã giữ chân những anh chị em của chúng ta? Cái thế gian này đang quyến rũ. Cái lòng kiêu hãnh của xác thịt đang làm cản trở. Và đã có nhiều người sợ hãi, không dám trả giá để bước đi theo Chúa Giê-xu. Chúng ta hãy suy gẫm lại xem có điều gì nó đang giữ chân đời sống của tôi và các bạn cho em từ những cái quyến rũ của cuộc sống này không? Hay có những điều gì đã làm cho tôi và quý vị sợ hãi mà không dám tiến tới bởi vì những cái thành lũy kiên cố đó làm cản trở chúng ta? Ở tại Jericho này, câu thứ 5 nói rằng một nhóm tiên tri ở Jericho đến gần Elise và bảo anh rằng: anh há không biết hôm nay Chúa sẽ cắt thầy anh đi sao? Ông đáp: tôi biết và xin anh em đừng nói gì nữa. Lại một điều tương tự giống như ở tại Bethlehem, chúng ta thấy ở Jericho cũng có những con người biết được cái việc mà Chúa sẽ đem tiên tri Eli đi lên. Tuy nhiên họ chỉ biết như vậy rồi thôi. Nhưng lòng của Elise biết điều đó. Và khi Eli nói với Elise rằng: anh hãy ở lại đây, ở tại Jericho này đi, bởi vì Chúa đang kêu gọi tôi đi đến Giô-đan. Họ đang từ miền Bắc đi xuống phía Nam, đi tiếp về phía đông, và bây giờ Chúa còn kêu gọi đi qua phía bên kia sông Giô-đan nữa. Nhưng Elise nói rằng: nguyện xin Chúa hằng sống chứng giám, ngày nào thầy còn sống thì con sẽ không rời xa thầy. Cái ước muốn của Elise đó Đức Chúa Trời đang nhìn thấy. Và chính vì cái ước muốn nuôi ở trong lòng này mà Elise vẫn đi cùng với thầy của mình. Tôi quyết rằng tôi sẽ không rời xa thầy đó. Bởi vì Elise mong rằng đời sống mình cũng sẽ được thần của thầy tác động trên mình, để mình trở thành một người phục vụ tốt lành hơn. Không phải chỉ là một người mang danh làm tiên tri của Đức Chúa Trời mà rồi chẳng làm được giá trị gì cho Đức Chúa Trời. Có một nhà truyền giáo người Anh khác mang tên là ông William Carey. Đó là một người làm thợ dài, nhưng sau này thì ông dâng mình hầu việc Đức Chúa Trời. Còn trẻ tuổi nhưng mà lòng của ông rất là nhiệt tình hầu việc Chúa. Ông có hỏi ý kiến một số những người lớn tuổi rằng: làm thế nào, tôi phải làm gì để tôi có thể biết được rằng là Chúa muốn sử dụng đời tôi ở đâu? Thì những người lớn tuổi họ nói rằng: khi Chúa mà đã kêu gọi ai hầu việc Ngài thì Chúa có phương cách của Chúa, Ngài không có cần anh làm gì hết. Ông Carey rất là bối rối trước cái lời khuyên đó. Làm thế nào để có thể thấy được lời khuyên của Đức Chúa Trời cho mình, cho cái sự hầu việc Chúa của mình nó trở thành hiệu quả hơn? Ông có một cái quả địa cầu ở nhà, thì ông mới đặt tay lên trên một quốc gia và ông nói rằng: con cầu nguyện để Đức Chúa Trời làm công việc của Chúa ở tại quốc gia này. Và cái ngón tay của ông đặt ở trên quốc gia Ấn Độ và ông cầu nguyện. Trong nhiều ngày ông cầu nguyện cho cái quốc gia Ấn Độ ở trên cái trái địa cầu đó, thì một ngày nọ Đức Chúa Trời nói với lòng của William Carey rằng: ta muốn sai con đến Ấn Độ để phục vụ Đức Chúa Trời. Và thế là năm 1793 ông đã đi đến tại Ấn Độ để phục vụ Chúa. Tại đó ông không được sự tiếp đón của người dân Ấn Độ đã đành, mà thậm chí những người đến để truyền giáo cho người Ấn Độ trước đó, họ cũng không có vui vẻ để tiếp đón ông William Carey. Không biết vì lý do gì, cho nên Carey cảm thấy rất là cô đơn trong cái sự hầu việc Chúa của mình. Tuy nhiên trong lòng của ông có một cái đam mê của sự phục vụ Chúa, bởi vì bao nhiêu ngày tháng mà ông đã đặt cái ngón tay để cầu nguyện cho quốc gia Ấn Độ đó mà bây giờ Chúa đã sai ông đi đến. Thành ra ông cảm thấy lòng của mình vui, cho nên bất chấp bất cứ một cái sự chống đối, bất cứ một cái trở ngại, ông ở lại ở tại Calcutta để bắt đầu hầu việc Chúa. William Carey là người đầu tiên giúp để phiên dịch Kinh Thánh ra tiếng Ấn Độ ở nhiều thứ tiếng khác nhau. Và ông cũng là người đầu tiên thành lập cái tổ chức của giáo hội Baptist ở tại Ấn Độ. Bởi vì những người mà đã đến trước là những người không thuộc về giáo hội Baptist, và họ chống đối lại với cái công tác của ông William Carey. Và cảm ơn Đức Chúa Trời, trong suốt những năm tháng mà Carey đã hầu việc Chúa ở tại đó, ông đã làm được rất là nhiều việc cho Chúa. Một cái câu nói nổi tiếng của ông Carey đã để lại cho mọi người đó là: bạn sẽ không thể làm gì được cho Chúa nếu như bạn không dám mong đợi những điều tuyệt vời từ Chúa để thực hiện những điều tuyệt vời cho Chúa. Nếu chúng ta không dám mong đợi những điều tuyệt vời từ Chúa để làm những điều tuyệt vời cho Chúa thì chúng ta sẽ không làm được gì cho Chúa. Vậy nên chúng ta phải có một cái ước muốn thắng hơn. Thắng hơn cái bản ngã xác thịt của chúng ta đang cản trở. Thắng hơn cái thế giới mà chúng ta đang sống, đang chung đụng với và đang trì kéo lại cái niềm tin và lòng nhiệt huyết của tôi và các ông bạn cho em để phục vụ Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta có thèm muốn cái sự thắng lên đó thì chúng ta mới có thể phục vụ Chúa một cách hiệu quả. Có nhiều lúc chúng ta lấy làm thỏa lòng với những gì mình đã có. Chúa cho hội thánh tại đây có một cái nhà thờ như vậy là quá ngon rồi. Đâu có nhiều nhà thờ có một cái giáo sở khang trang như ở tại đây, có những điều kiện về bãi đậu. Đâu có nhiều nhà thờ có những điều kiện để thờ phượng Chúa về ghế bàn, âm thanh, phòng nhóm rộng rãi như chúng ta đã có ở tại đây. Thưa quý vị, chúng ta có lấy làm thỏa mãn rồi dừng lại ở những chỗ đó không? Chúng ta có lấy làm thỏa mãn rồi dừng lại với những cái kiến thức chúng ta đã được học về Chúa? Tôi đã được dạy về Chúa quá nhiều rồi. Tôi đã tham gia ra biết bao nhiêu chương trình học Kinh Thánh rồi. Và bây giờ dường như tôi cảm thấy rằng cái gì mà giảng ở trong Kinh Thánh đó là tôi biết hết rồi. Chúng ta có thể lấy làm thỏa lòng về lòng tin. Có ai tin Chúa mạnh mẽ như tôi đâu, đi nhà thờ đều đặn như tôi đâu, phục vụ Chúa nhiều như tôi đâu. hay chúng ta có thể thỏa lòng với năng lực, những điều mà chúng ta đã có khả năng để dự phần trong công việc nhà Chúa. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở một sự thỏa lòng chừng đó thôi, thì thưa quý vị, không đủ để Đức Chúa Trời có thể sử dụng cuộc đời chúng ta. Cho nên cái bước thứ nhất, chúng ta phải có một cái ước muốn để gần gũi với Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta cũng phải bước cái bước thứ hai của mình là ước muốn để thắng hơn tất cả những cái trở ngại nào đó trong đời sống của chúng ta, làm cho đời sống của chúng ta không hoàn toàn phục vụ Đức Chúa Trời được. Điều thứ ba chúng ta cùng suy gẫm với nhau đó là Giô-đan, ước muốn để thuộc về Đức Chúa Trời. Ở trong câu thứ 6, bây giờ Eli nói với ông Elise rằng hãy ở lại đây, tức là ở lại tại Jericho đó. Bây giờ Chúa sai tôi đi đến Giô-đan. Chúa muốn ông đi đến một cái đoạn đường xa hơn nữa. Chẳng những chỉ là đi đến sông Giô-đan mà đi đến phía bên kia của sông Giô-đan. Quý vị có biết ở trong Kinh Thánh có bao nhiêu lần Chúa rẽ nước sông Giô-đan không? Bao nhiêu lần? 3 lần. 3 lần Chúa rẽ nước sông Giô-đan. Chúng ta sẽ lần lượt suy gẫm những điều này. Lần đầu tiên mà Chúa đã rẽ nước sông Giô-đan là khi nào? Khi Chúa đem dân sự của Chúa từ trong đồng vắng đi về. Họ đi theo hướng đông, ở phía bên kia sông Giô-đan, ở trong vùng đồng bằng Mô-áp. Và rồi Chúa đã rẽ nước sông Giô-đan ở trong cái tháng mà gọi là mùa nước lũ. Nghĩa là họ không cách gì để đi qua được hết. Nhưng Kinh Thánh nói rằng khi nào mà chân của các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước mà đặt chân xuống dưới sông đó, thì nước sẽ bắt đầu rẽ ra và rồi dân chúng sẽ đi qua đó như là đi trên đất khô. Đó là lần thứ nhất mà Chúa đã rẽ nước sông Giô-đan, đưa họ vào ở trong chỗ đó. Ở chỗ này được gọi tên là Giô-đan bởi vì nó diễn tả rằng là một cái dòng nước chảy mạnh xuống. Nó diễn tả đến một cái gì đó nhận chìm tất cả những cái vật khác. Vì vậy cho nên nói đến Giô-đan là nói đến một sự nhận chìm. Dân Báp-tít đã chọn sông Giô-đan để làm cái nơi mà làm báp tên cho những người ăn năn tội của mình để theo Chúa Giê-xu. Họ được nhận chìm ở dưới sông Giô-đan đó. Vì vậy sông Giô-đan làm hình ảnh cho việc tôi và các ông bạn trên phải chết đi cái bản ngã của mình và những dục vọng riêng của chúng ta. Chúng ta phải được thuộc về Chúa. Một người chỉ có thể trở thành giá trị cho Đức Chúa Trời thì bản ngã của con người đó đã bị tiêu diệt đi. Rồi chúng ta lại thấy phép lạ này xảy ra lần thứ hai. Đó là ở trong câu thứ 8 nói rằng Eli lấy chiếc áo choàng của mình cuộn lại đập vào mặt nước. Nước sông liền rẽ ra hai bên và hai người đi ngang qua trên đất khô. Lại một lần nữa phép lạ nước sông Giô-đan rẽ ra bởi vì Chúa nhậm lời cái việc mà ông Eli đã làm, lấy áo choàng của mình đập nước sông và quyền năng của Chúa rẽ nước sông. Nhiều người biết cái sự kiện là ông sẽ đi qua bên sông Giô-đan. Tại đây cũng có những nhóm môn đồ. Câu thứ 7 nói rằng có một nhóm khoảng chừng 50 tiên tri họ đi theo. Nhưng mà họ đi theo như thế nào? Họ đi theo xa xa thôi. Họ chỉ tới xe để quan sát coi thứ hai thầy trò này làm gì thôi. Họ không có ước mơ gì khác hơn hết. Nhưng ước mơ của Elise là nguyện xin Chúa hằng sống chứng giám, hễ ngày nào thầy còn sống thì con sẽ không rời xa thầy. Cho nên họ đã cùng nhau đi qua phía bên kia sông Giô-đan. Cảm ơn Đức Chúa Trời bởi vì trong lòng của Elise có một cái ước muốn. Cái ước muốn đó rằng là khó lắm, Eli không thể nào giải quyết được. Eli nói ở trong câu thứ 10 rằng anh xin một điều khó quá. Nghĩa là Eli không thể tưởng tượng rằng là bằng cách nào mà mình có thể cho đứa học trò của mình quyền năng của Chúa Thánh Linh gấp đôi. Bản thân mình được Chúa cảm hóa mình như thế nào, cái đó là do Chúa chứ đâu có do mình đâu. Bây giờ người này xin là thần của Chúa cảm hóa gấp đôi, làm sao để mà cho đây? Nhưng chúng ta thấy cái cách trả lời của ông Eli như thế này. Anh xin một điều khó quá, tuy nhiên hay là nhân. Nó diễn tả điều gì? Nó diễn tả rằng là khó nhưng không phải là không được. Nó sẽ được nhưng mà được với một điều kiện. Cái điều kiện đó là gì? Nếu anh thấy tôi trong lúc tôi được cắt đi thì anh sẽ được điều đó. Nhưng nếu anh không thấy tôi trong lúc tôi được cất lên thì anh sẽ không được. Có nhiều điều khó chúng ta nghĩ rằng không thể nào giải quyết được, Đức Chúa Trời có thể giải quyết cho tất cả các ông bà anh chị em. Có thể chúng ta lo sợ về tình trạng bệnh tật, chúng ta lo sợ về tình trạng kinh tế, chúng ta lo sợ về những cái vấn đề nào đó của gia đình mình, tương lai mình. Đức Chúa Trời có thể làm tất cả mọi sự. Bởi vì Chúa Giê-xu đảm bảo cho chúng ta một điều rằng là nếu các ngươi nhân danh ta mà cầu xin bất cứ điều gì, ta sẽ làm cho. Nhưng cái sự cầu xin của chúng ta nó phải nhằm cho một mục đích, không phải cho tôi mà là cho Chúa. Xin những điều tuyệt vời từ Đức Chúa Trời để làm những điều tuyệt vời cho Chúa. Và đó là điều Chúa khuyên dạy. Và bây giờ ông xin Chúa một điều, xin thần của Đức Chúa Trời cảm hóa tôi. Để làm chi? Để dân Israel này trở lại mà nhận biết Đức Chúa Trời. Bởi vì có quá nhiều người đang đi xa lạc đối với Đức Chúa Trời. Dưới sự cai trị của vua Ahab đã có quá nhiều người lìa bỏ Đức Chúa Trời. Bây giờ họ chỉ biết thần Ba Anh của Jezabel mà thôi. Còn Đức Chúa Trời mà họ đã hầu việc, bây giờ đã bị dẹp bỏ ra một nơi rồi. Lòng của Elise cưu mang một việc, làm thế nào để đưa dân sự này trở lại cùng với Đức Chúa Trời. Đó là cái điều mà thầy của mình là Eli đã từng cưu mang. Và những phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm bởi tiên tri Eli đã kéo dân sự trở lại cùng với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên điều đó mới chưa toàn vẹn. Và Elise thấy một hiện trạng là dân tộc của mình còn có quá nhiều người đang lìa bỏ Đức Chúa Trời. Bây giờ làm sao? Chỉ có một phương cách thôi. Ước muốn thần của thầy tác động trong con thì cái điều này nó mới có thể thay đổi được. Thưa quý vị, ông đã nói và Elise đã bày tỏ cho một cái phương cách. Nếu ngươi thấy thì ngươi sẽ được, còn nếu ngươi không thấy cái sự kiện này ngươi sẽ không được gì. Elise có thấy không? Thầy, đang khi hai người đi như vậy thì có một đoàn ngựa lửa, xe lửa bắt đôi hai người ra, rồi thì rước Eli đi lên trời. Nhưng mà sau đó Elise có cảm thấy cái gì không? Thấy trong người mình nó khoan khoái, hay bắt đầu nói tiếng lạ, nói tiếng mới, có không? Không thấy có sự kiện gì hết. Elise chỉ có khóc thôi. Ông khóc cái gì? Cha ơi, các xe chiến mã và kỵ binh của Israel. Trong con mắt của Elise thì Elise thấy thầy của mình là kỵ binh, là chiến mã của Israel. Bởi vì con người đó đã được thần của Đức Chúa Trời cảm hóa và tranh đấu cho dân sự Israel. Bây giờ nếu người đó đi rồi, nếu thầy của mình đi rồi, ai sẽ làm cho dân Israel trở lại cùng với Đức Chúa Trời? Vì vậy mà ông cất cái tiếng khóc đó. Những gì ông mong đợi không phải là một cái sự vinh quang nào đó ở trên trời xuống nhập vào trong con người của ông. Nhưng mà ông chỉ thấy có cái chiếc áo cũ của thầy mình rớt xuống. Elise cảm thấy đau lòng xé toạc áo của mình ra. Dường như mất Eli thì Israel mất hy vọng. Dường như mất Eli thì coi như không còn cách nào để phục hưng lại Israel này. Nhưng Đức Chúa Trời đã cho Elise chỉ một cái chiếc áo cũ của thầy mình rơi xuống thôi. Nhưng Elise đã dùng cái chiếc áo đó của thầy mình trở lại nơi bờ sông, đập vào nước mà nói rằng Đức Chúa Trời của Eli ở đây. Quý vị thấy rằng ông Elise không nói rằng Đức Chúa Trời của con ở đâu, mà ông nói gì? Đức Chúa Trời của Eli ở đâu? Bởi vì ông chưa kinh nghiệm về Đức Chúa Trời. Ông chưa từng kinh nghiệm về Đức Chúa Trời, cho nên ông nghĩ chỉ có Đức Chúa Trời ở trong Eli làm được những việc lạ lùng. Tuy nhiên sự kiện xảy ra cho chúng ta thấy một điều rằng Đức Chúa Trời có quyền để rẽ sông Giô-đanh cho cả một đoàn người hơn 2 triệu người đi qua. Đức Chúa Trời có thể rẽ sông Giô-đanh chỉ cho một vài con người có nhu cầu xin Đức Chúa Trời để họ đi qua. Và Đức Chúa Trời có thể rẽ sông Giô-đanh dù chỉ cần cho một người đi qua thôi. Ngài vẫn có thể làm. Cái điều mà Elise nhận lãnh được đó là gì? Là tôi nói thật với thầy, bao lâu thầy còn sống, tôi sẽ không rời xa khỏi thầy. Đây là cái mà Đức Chúa Trời đang nhìn thấy trong lòng của Elise. Cái quyết tâm để cùng đi với thầy của mình. Thầy đi nơi nào, tôi sẽ đi nơi đó. Đức Chúa Trời có đang nhìn thấy cái quyết tâm đó trong lòng của tôi và các ông bạn chị em không? Chúa đi nơi nào con sẽ đi nơi đó với Ngài. Cái áo choàng chỉ là một chiếc áo choàng cũ, nhưng quyền năng của Đức Chúa Trời thì luôn luôn mới. Quyền năng Đức Chúa Trời không bao giờ cũ. Xin đừng nghĩ rằng là chúng ta cầu nguyện ê a và chắc Chúa không nghe. Xin đừng nghĩ rằng chúng ta học Kinh Thánh kiểu như chúng ta đang học về Chúa không nhậm lời. Xin đừng nghĩ rằng là chúng ta nhóm như vậy chắc Chúa không thể làm điều gì khác lạ. Những buổi nhóm chúng ta gọi là những buổi nhóm nhảy trên sàn. Những buổi nhóm phải giơ tay lên, phải la lên, phải hét lên thì Chúa mới làm gì? Cái điều Đức Chúa Trời làm không phải là hành động của chúng ta ở phía bên ngoài, nhưng mà là cái quyết tâm của chúng ta từ phía trong lòng. Và nếu tôi và các ông bạn cho em hứa nguyện với Chúa rằng con sẽ trung tín với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó. Chúng ta có trung tín để xin những điều tuyệt vời của Đức Chúa Trời thực hiện trong con, để con có thể làm được những điều tuyệt vời cho Đức Chúa Trời không? Hay là bận bạn bè quá, xin Chúa cảm thông cho con tuần này nghỉ nhóm nhé. Con phải sửa nhà, Chúa ơi tuần này xin Chúa cảm thông tuần sau con đi nhóm nhé. Hay Chúa ơi tuần này con cảm thấy hơi nhức đầu quá, hơi khó chịu quá, cho con nghỉ tuần sau khỏe hơn con sẽ đi nhóm. Tuần này bận rộn với nhiều công việc phải sợ làm, xin cho con để tuần sau con đi nhóm. Và còn có bao nhiêu lý do mà chúng ta đã không hề thể hiện với Đức Chúa Trời rằng giàu Chúa muốn con đi đâu con sẽ đi đó với Ngài. Đức Chúa Trời muốn thấy cái quyết tâm đó trong lòng của tôi và tất cả các ông bà anh chị em. Và thưa quý vị, khi Elise đã giữ cái lòng trung tín của mình để đi với thầy của mình trọn cái con đường, thì phép lạ của Đức Chúa Trời xảy ra. Nó không dựa vào cảm giác, nó không dựa vào cái gì của chúng ta hết. Nó dựa vào trong sự thành tín của Đức Chúa Trời. Vì chính Đức Chúa Trời đã sai tiên tri Eli chọn Elise làm người tiếp nối chức vụ cho mình. Elise gặp Eli thầy của mình đang khi ông ta còn cày bừa cho cha của mình. Tiên tri Eli làm gì? Thải cái chiếc áo choàng thôi. Thì Elise đã quyết tâm giết bò, chẻ trời, không trở về với cái công việc đó nữa. Nó có quan trọng không? Nó có cần thiết không? Có. Nhưng mà nó không phải là ưu tiên kể từ khi chiếc áo của thầy mình đã được quăng ra trong này. Bây giờ tôi trở thành người của Đức Chúa Trời, cái đó nó là điều quan trọng hơn. Và chính vì trung tín với cái tiếng gọi đó mà bây giờ quyền năng của Đức Chúa Trời, giàu chỉ trong một chiếc áo cũ của thầy mình rơi xuống, thì chiếc áo cũ đó đặt vào sông Giô-đan. Sông Giô-đan sẽ phải rẽ ra chỉ cho một người đi trở về mà thôi. Sông Giô-đan đã rẽ ra ba lần. Cảm ơn Chúa vì tôi và các ông bạn chị em ngày hôm nay cần làm trọn những điều gì thuộc về cái phần nhiệm chúng ta phải làm, nhưng phần còn lại là việc của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ không bao giờ ngờ được những gì Đức Chúa Trời có thể hành động trong đời sống của chúng ta là lớn lắm, là diệu kỳ lắm khi chúng ta giữ sự trung tín của mình đối với Đức Chúa Trời. Có một đứa bé gái nọ sinh ra mù lòa và các bác sĩ nói rằng không có cái cách gì để cho nó thấy được, cho nên nó lớn lên ở trong cái cảnh mù lòa. Bà mẹ nuôi nó lớn lên hàng năm ở trong cái vườn ở nhà thì bà trồng nhiều loại hoa. Bà dùng lời nói của mình để mô tả cho đứa con, để nó có thể tưởng tượng được ở trong trí của nó, bởi vì mắt của nó không bao giờ thấy cái gì ở trên cuộc sống thực tế cả. Bà nói cho nó màu vàng là như thế nào, màu đỏ ra làm sao, bà nói cho nó những cái loại hoa nó khác nhau như thế nào. Cho đến khi đứa trẻ được 14 tuổi thì các bác sĩ nói rằng chúng tôi có thể dùng phương tiện giải phẫu để làm cho mắt của cháu có thể thấy sáng lại được. Ô, đây là niềm hy vọng của cả người mẹ lẫn cả người con. Và bác sĩ đã tiến hành giải phẫu năm cô bé đó 14 tuổi. Bác sĩ nói rằng sau khi giải phẫu thì cần phải băng cái mắt trong vòng khoảng 6 tuần lễ. Rồi sau đó mở cái băng ra thì cô bé có thể thấy được mọi sự vật. Trong 14 năm mình lớn lên, hàng năm nghe mẹ mình mô tả cái hoa màu vàng nó như thế nào, cái hoa màu đỏ ra làm sao, hoa hồng nó có hình dạng như thế nào, mỗi loại hoa có những cái hình dạng ra làm sao, rồi bà cho nó ngửi cái mùi thơm của những cái hoa đó. Nó cảm thấy thích lắm, nhưng mà nó không thể tưởng tượng được hoa là như thế nào. Cái ngày mà bác sĩ đến để mà tháo băng, họ đem nó ra ngoài vườn và tháo cái băng của mắt nó ra. Khi chiếc băng đã được tháo ra, nó mở mắt nhìn xung quanh mình thì nó nói rằng: mẹ ơi, chưa bao giờ mẹ nói với con là hoa nó đẹp như vậy. Làm sao diễn tả được? Chỉ có lúc nó thấy thì nó mới kinh nghiệm được hoa đẹp như thế nào, chứ làm sao nói mà nó hiểu được hoa nó đẹp như thế nào. Và thưa quý vị, chỉ có sự trung tín của tôi và các ông bạn trên trung tín với Chúa cho đến khi tất lạ Chúa xảy ra trên đời sống của mình thì chúng ta mới hiểu được Chúa của chúng ta là diệu kỳ dường nào. Còn nếu chúng ta chỉ nghe nói về Chúa, nếu chúng ta chỉ học điều gì đó sơ sơ về Chúa, chúng ta sẽ không kinh nghiệm điều gì cả. Quý vị có ước muốn để mình được thuộc về Chúa không? Chúa biết Ngài cần sẽ phải làm điều gì trên đời sống của tôi và các bạn chị em. Và Ngài sẽ lộ cái vẻ đẹp của Ngài trong mỗi đời sống của chúng ta. Cái vẻ đẹp mà Chúa cần lộ trong đời sống của tôi và quý vị là để Cha được tôn vinh trong con. Chúng ta có Đức Chúa Con trong đời sống mình, nhưng Đức Chúa Cha phải được tôn vinh qua cái sự sống của Đức Chúa Con bên trong đời sống tôi và các bạn chị em. Và thưa quý vị, nếu vì đó, nếu vì cái điều tuyệt vời đó mà chúng ta nài xin Đức Chúa Trời, thì Chúa hứa rằng ta sẽ làm cho. Chúng ta chỉ có thể nhân danh Chúa kêu xin khi nào chúng ta thật sự ước muốn rằng cuộc đời của mình được gần với Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ có thể thật sự nhân danh Chúa kêu xin khi nào chúng ta ước ao rằng chúng ta thắng hơn được cái bản ngã của xác thịt mình và cái thế gian đang kìm kéo cuộc đời chúng ta. Và chúng ta chỉ thật sự nhân danh Chúa để kêu xin khi chúng ta ao ước rằng là chúng ta mãi mãi được thuộc về Ngài. Ước ao rằng kinh nghiệm của Elise sẽ trở thành một thứ kinh nghiệm tuyệt vời trong cuộc đời của tôi và các ông bạn chị em. Chúa không thể làm điều gì được nếu tôi và các ông bạn chị em không ước muốn được nhận những điều tuyệt vời của Đức Chúa Trời cho mình để chúng ta làm những điều tuyệt vời cho Đức Chúa Trời. Chúa ban phước trên hội thánh của Chúa trên tất cả các bạn chị em. Xin kính mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta sẽ đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta trước khi chúng ta cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đọc: bất cứ điều gì các con nhân danh ta cầu xin, ta sẽ làm cho để Cha được tôn vinh trong con. Hallelujah, ngợi khen Đức Chúa Trời mà chúng con đang thờ phượng. Ngài là Đức Chúa Trời hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Đức Chúa Trời của Israel cũng là Đức Chúa Trời của tiên tri Eli, cũng là Đức Chúa Trời của tiên tri Elise, và cũng là Đức Chúa Trời mà chúng con đang thờ phượng ngày hôm nay. Bởi ước muốn mà Chúa đã bày tỏ tất lại nhiệm màu của Ngài ở trên một con người tầm thường, Ngài có thể bày tỏ quyền năng rẽ sông Giô-đanh cho dân sự của Chúa để họ đi vào ở nơi đất hứa. Ngài có thể bày tỏ quyền năng của Ngài để rẽ sông Giô-đanh chỉ cho thầy trò của tiên tri Eli đi qua trong thời điểm mà Chúa muốn rước đầy tớ của Ngài bằng ngựa lửa, xe lửa để lên trời. Đức Chúa Trời lại có thể nhậm lời xin để bày tỏ quyền năng của Ngài mà làm cho nước sông Giô-đanh rẽ ra chỉ cho Elise trở về lại. Cha thánh của chúng con ơi, chúng con biết rằng Đức Chúa Trời có thể làm nhiều điều lạ lùng cho mỗi đời sống của chúng con. Nhưng Chúa ơi, nhiều khi chúng con bị trói buộc trong sự nghi ngờ, nhiều khi chúng con bị trói buộc ở trong sự sợ hãi, nhiều chúng con bị trói buộc ở trong những thành kiến, ở trong những cái tập tục hay truyền thống từ thế gian này, và lòng tin của chúng con không có ở nơi Đức Chúa Trời mà chúng con không nhìn thấy. Chúa ơi, xin đặt trong chúng con một sự khao khát, một thứ ước muốn giống như Elise ước muốn. Khi Elise nhìn về cách Đức Chúa Trời đã hành động ở trong thầy của mình, thì ông đã ao ước rằng: tôi ước ao thần của thầy sẽ cảm động tôi gấp bội phần. Là Chúa, xin đặt trong con sự ước ao đó, để Đức Chúa Trời có thể bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Con trong mỗi cuộc đời của chúng con, và chính Ngài được vinh hiển. Nguyện Chúa giúp để chúng con không phải chỉ đến đây nghe rồi nhận lãnh, hiểu biết những câu chuyện, những sự dạy dỗ nào đó, rồi chúng con lại trở về ở trong một cuộc sống bại hoại, một cuộc sống không có kết quả, một cuộc sống bị nhận chìm ở dưới thế giới này. Xin Chúa cứu chúng con, ban cho chúng con những ước muốn để được gần Chúa, ước muốn để được thắng hơn xác thịt và thế gian này, cũng như ước muốn để mãi mãi cuộc đời chúng con được thuộc về Ngài. Xin Chúa được vinh hiển giữa hội thánh Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện lời của Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục dẫn dắt chúng con từng ngày trên con đường theo Chúa, để những điều chúng con đã học, đã nghe, đã thực hiện thì đã kinh nghiệm được trong cuộc đời chúng con. Chúng con chân thành và cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.